truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đợt 2 tháng 9, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 526 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng.
Cùng với việc triển khai các bước tiếp theo sau hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh ta tiếp tục đón nhận nhiều nhà đầu tư mới đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.
Trong những năm gần đây, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp vật lý trị liệu, mang lại hiệu quả cho người bệnh. Phương pháp này góp phần hỗ trợ điều trị toàn diện, phục hồi về y học, dự phòng di chứng và hạn chế tàn tật. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đợt 2 tháng 9 năm 2018, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 526 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 526 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9, có 16 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, còn lại 510 đồng chí được nhận và truy tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 65 năm tuổi đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng, có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao mỹ quan đô thị và hạ tầng giao thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố triển khai đầu tư xây dựng các công trình thảm lại bê tông nhựa mặt đường một số tuyến đường chính trên địa bàn như Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Cách mạng tháng 8, đoạn từ đảo tròn trung tâm đến chợ Gia Sàng. Tổng chiều dài của các tuyến đường được thảm lại bê tông nhựa là trên 11.700 m. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 56,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Các tuyến đường được thiết kế với kết cấu mặt đường thảm lại là bê tông nhựa hạt mịn dày 3 cm, tưới nhựa dính bám 0,5 km trên 1 m², bù vênh bằng bê tông nhựa hạt mịn trung bình dày 2 cm, nâng cao độ đỉnh các hố ga đã có giữa lòng đường bằng cao độ mặt đường sau thảm để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan, sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường, vân vân. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai thi công đồng bộ các hạng mục, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo thi công nhanh gọn, không để vật liệu tràn lan, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, việc thảm lại bê tông nhựa mặt đường các tuyến đường này sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2018. Công trình khi hoàn thành góp phần đảm bảo an toàn giao thông và đem lại diện mạo mới cho đô thị thành phố.
Đã 3 tháng nay, một số bạn trẻ là chủ các salon tóc gần khu vực Bệnh viện A Thái Nguyên đã thành lập một nhóm đến Bệnh viện A Thái Nguyên cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người nhà đến trông bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Hoạt động này nhận được sự đồng tình của Ban Giám đốc Bệnh viện cũng như đông đảo bệnh nhân. Anh Mai Trọng Đại, chủ salon tóc Đại, người đưa ra ý tưởng này chia sẻ.
Có rất nhiều các bệnh nhân với những tình trạng sức khỏe khác nhau. Thì có thể có những người khỏe mạnh đi tìm cơ sở để cắt tóc thì cũng không có. Có những người thì không thể đi lại được để cắt tóc. Mà trong cái thời tiết nó nóng lực như này thì bắt đầu tôi phát sinh ý tưởng là đưa nhân viên và hô hào anh em trong hội tóc tham gia vào đưa cái chương trình cắt tóc vào tận trong bệnh viện.
Hoạt động cắt tóc miễn phí được nhóm thống nhất duy trì tổ chức vào thứ Bảy tuần thứ 2 hàng tháng. Đến nay, sau 3 tháng tổ chức hoạt động, nhóm đã cắt tóc miễn phí cho gần 200 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân nam đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện A. Mặc dù đây chỉ là hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn tác động lớn đến tinh thần của người bệnh, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để điều trị.
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cho 80 giáo viên giảng dạy môn ngữ văn, địa lý cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được các giảng viên của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên triển khai sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh của hai đề tài là nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng môn ngữ văn cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên và nghiên cứu triển khai bồi dưỡng thường xuyên môn địa lý bằng hình thức đào tạo từ xa cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên môn ngữ văn, địa lý gắn với điều kiện thực tiễn địa phương tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là được tiếp cận với nguồn học liệu phong phú kết hợp với hình thức tập huấn trực tuyến. Thông qua lớp tập huấn, các học viên không chỉ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà còn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy học. Sau đợt tập huấn, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho giáo viên bộ môn tại đơn vị, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Lượng khách đến các điểm tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 3 tháng 9 đạt khoảng 180.000 lượt, tăng gần 20% so với dịp nghỉ Tết Độc lập năm trước. Các điểm đến thu hút được nhiều người tìm đến như khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa đón gần 70.000 lượt du khách, Hồ Núi Cốc đón gần 10.000 lượt du khách, vùng chè Tân Cương và không gian văn hóa chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên đón gần 3.000 lượt du khách, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam đón hơn 4.000 lượt du khách, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên đón hơn 3.000 lượt du khách. Ngoài ra, các điểm đến như chùa Hang, chùa Phù Liễn, chùa Hương Sơn thành phố Thái Nguyên, hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, mái đá Ngườm Võ Nhai đều có số lượng khách đến tham quan đông hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tại các điểm đến gần gũi với thiên nhiên như hồ Gành Chè thành phố Sông Công, suối Tử Thần Đại Từ, hồ Bảo Linh Định Hóa cũng thu hút được nhiều du khách thuộc giới trẻ đến tham quan cắm trại. Do các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương có di tích, danh thắng, chủ động các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân, du khách tham quan nghỉ ngơi an toàn, nên trong đợt nghỉ này không xảy ra tình trạng mất an toàn, tai nạn thương tích đáng tiếc. Các điểm vui chơi, giải trí và hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng không có hiện tượng chặt chém, làm ảnh hưởng tới ngành du lịch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị xúc tiến đầu tư là một trong những sự kiện lớn của tỉnh trong năm nay đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Cùng với việc triển khai các bước tiếp theo sau hội nghị, tỉnh ta tiếp tục đón thêm nhiều nhà đầu tư mới đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trong số này, một số nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành liên quan cũng đã tiến hành một số buổi tham quan tìm hiểu thực tế những dự án mô hình mà nhà đầu tư đang triển khai ở địa phương khác để hiểu rõ hơn về năng lực của nhà đầu tư. Những tín hiệu tích cực này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của tỉnh cũng như sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của cấp ủy chính quyền các cấp trong thu hút đầu tư.
Để các dự án đã được ký kết biên bản ghi nhớ và trao quyết định chủ trương đầu tư được triển khai trên thực tế, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 18 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã chính thức được thành lập với 24 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là phó ban thường trực. Hai phó ban là đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Các thành viên ban chỉ đạo là giám đốc, trưởng các ngành, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và bí thư 9 huyện thành thị ủy được mời tham gia. Theo đó, ban chỉ đạo đã ra quyết định ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thành lập tổ giúp việc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cho biết, tính đến ngày 22 tháng 8, ngoài 38 nhà đầu tư với 50 dự án được trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 47.000 tỷ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư, thì từ đầu tháng 7 đến nay đã có thêm 8 nhà đầu tư mới đến tìm hiểu đăng ký đầu tư tại tỉnh với số vốn dự kiến thêm gần 8.000 tỷ đồng. Trong số này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 nhà đầu tư cho 6 dự án với số vốn đăng ký hơn 4.200 tỷ đồng. Ngoài ra, một số nhà đầu tư đã được ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư, đã tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và đề xuất với tỉnh nghiên cứu thêm một số lĩnh vực khác. Ông Trần Hữu Sự, Chủ tịch Tập đoàn Danco Hà Nội, một trong những nhà đầu tư đến tìm cơ hội hợp tác sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản chia sẻ. Tôi rất ấn tượng trước sự tiếp đón thịnh tình, nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Chỉ sau 2 lần làm việc, tập đoàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 dự án, tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, cho thấy sự quyết liệt trong điều hành của tỉnh cũng như sự vào cuộc tích cực của các sở ngành địa phương của tỉnh. Tôi hy vọng và cũng tin tưởng các dự án đã được ký biên bản sẽ sớm được hiện thực hóa trên thực tế, theo đúng kế hoạch giữa hai bên ký kết. Không chỉ đón tiếp các nhà đầu tư đến làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã chủ động dành thời gian đến thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời để lắng nghe những đề xuất kiến nghị, từ đó có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại buổi làm việc mới đây của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của công ty, cũng như về một số dự án mà công ty đang triển khai, những đề xuất của doanh nghiệp, trong đó có dự án Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1 và dự án khu tái định cư, nhà ở xã hội của Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, thành phố Thái Nguyên, dự án được cấp phép đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Theo đó, công ty đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được 10 trên 75 hecta với chi phí đã bỏ ra là 38 tỷ đồng. Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ tích cực thì công ty sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng xong trong năm 2019 để thu hút các doanh nghiệp vào thuê đất đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh. Là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, theo người đứng đầu Sở Kế hoạch Đầu tư cũng là Phó Ban chỉ đạo, đồng chí Hoàng Thái Cương cho biết, ngay sau hội nghị, các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành thị đã cung cấp thông tin cần thiết của dự án cho các nhà đầu tư, gồm vị trí, ranh giới, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất của dự án để nhà đầu tư phối hợp triển khai các bước tiếp theo, hoàn thiện kế hoạch chi tiết của 33 dự án đã ký biên bản ghi nhớ tại hội nghị xúc tiến đầu tư. Cùng với đó, Sở Kế hoạch Đầu tư đã có công văn gửi các nhà đầu tư đề nghị phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đối với từng dự án, nguồn vốn và tiến độ giải ngân dự kiến và tính đến đầu tháng 8, các nhà đầu tư đã gửi bản kế hoạch tổ chức thực hiện dự án. Ông Nguyễn Việt Thung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS, một trong những nhà đầu tư được ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh với dự án khu đô thị xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, không ngại ngần chia sẻ. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư, chúng tôi đã âm thầm tìm hiểu, nghiên cứu, chủ động gặp gỡ người dân và một số sở ngành của tỉnh để hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như trách nhiệm xử lý công việc của các cơ quan của tỉnh. Chúng tôi hài lòng và đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh. Vì thế, TMS quyết định đề xuất với tỉnh cho nghiên cứu thêm hai lĩnh vực nữa, đó là du lịch nghỉ dưỡng và nông nghiệp sạch, nông trại, với sự liên kết với đối tác Nhật Bản. Có thể nói, sau gần 2 tháng hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức, vẫn là quá sớm để nói về hiệu quả của các dự án đã được ký kết. Bởi để một dự án được triển khai cần rất nhiều các thủ tục pháp lý liên quan. Nhưng với sự quan tâm tiếp theo của các nhà đầu tư đã được ký kết, cũng như những nhà đầu tư mới cho thấy, sức lan tỏa từ hội nghị này cũng như môi trường đầu tư của tỉnh những năm qua đang ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đây được xem là những tín hiệu rất tích cực đối với môi trường đầu tư của tỉnh, để ngày càng có nhiều hơn nữa các dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh, trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu Thái Nguyên sẽ trở thành tỉnh tự cân đối được ngân sách trước năm 2020.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là mục Bạn nên biết. Tiếp đó là bài viết Địa chỉ tin cậy cho người mắc nhóm bệnh cơ, xương khớp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với mục đích hướng đến môi trường làm việc khoa học an toàn cho cán bộ y tế cũng như bệnh nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu tối đa các rủi ro, không ngừng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trung tuần tháng 8 vừa qua, Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội 5S triển khai trong toàn bộ bệnh viện. Tham dự ngày hội có Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các thành viên trong hệ thống mạng lưới quản lý chất lượng và toàn thể cán bộ nhân viên khoa phòng trong bệnh viện. Đặc biệt có sự hiện diện của chuyên gia 5S Nguyễn Thế Anh, thành viên câu lạc bộ quản lý chất lượng an toàn người bệnh. Theo chia sẻ của chuyên gia 5S Nguyễn Thế Anh, thì 5S là tên của một phương pháp quản lý sắp xếp nơi làm việc, được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật và được dịch ra là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Chuyên gia cũng cụ thể về từng chữ S trong tiêu chí của 5S và phân tích vì sao phải thực hiện 5S, mục tiêu của 5S, công cụ 5S đem lại lợi ích. Ban giám đốc mong muốn sau ngày hội 5S này, tất cả các khoa phòng của bệnh viện cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và sáng tạo sắp xếp, gọn gàng, sạch sẽ, khoa học từ tài liệu, thuốc men, trang thiết bị y tế trong việc quản lý, lưu trữ để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, phục vụ tốt nhất cho người bệnh, giúp không gian làm việc sạch đẹp, an toàn, văn minh. Ngày hội 5S đã diễn ra rất sôi nổi tại các khoa phòng, các kho được các nhân viên y tế thực hành sắp xếp lại, các tủ hồ sơ có tên, có danh mục hồ sơ, gắn tên các dấu hiệu cảnh báo an toàn, phòng cháy chữa cháy, kẻ vạch cố định dụng cụ. Sắp xếp lại xe tiêm, đảm bảo hợp lý trong quá trình sử dụng, gọn gàng, ngăn nắp, hộp chống sốc đảm bảo sự thuận tiện khi có bệnh nhân diễn biến có thể sử dụng thuận lợi khi mở hộp. Tại phòng hành chính, quy định màu cho các bác sĩ, quy định nơi đặt để dụng cụ, vật tư hành chính, hộp đựng dụng cụ, vật tư đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, dễ tìm, dễ lấy. Thời gian tới, Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp tục duy trì 5S, từng bước chuẩn hóa 5S trở thành phong trào thiết thực hiệu quả nhằm xây dựng chất lượng, thương hiệu Bệnh viện A ngày càng phát triển và vững mạnh.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do siêu vi trùng đường ruột gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 3 tuổi và rất ít thấy ở trẻ trên 5 tuổi. Bệnh rất nguy hiểm nếu không biết cách phát hiện sớm, phòng tránh và điều trị kịp thời. Nguy hiểm hơn là bệnh có thể để lại biến chứng gây nên viêm màng não, viêm cơ tim, có thể gây tử vong. Trong mục Bạn nên biết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về căn bệnh này để biết cách phòng bệnh.
Tác nhân gây bệnh chân tay miệng là do virus Coxsackie gây nên. Virus gây bệnh có khả năng lây lan rất nhanh qua đường miệng. Trong những đợt dịch bệnh có thể lây rất nhanh từ trẻ này sang trẻ khác qua các chất tiết từ mũi, miệng, phân hay bọt nước của trẻ bệnh. Trẻ lành tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh, bị nhiễm bệnh do nuốt phải nước bọt của trẻ bệnh văng ra trong lúc ho, hắt hơi. Do trẻ lành cầm nắm đồ chơi, sờ chạm vào sàn nhà bị dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ bệnh. Ngoài ra, bệnh còn lây cho trẻ qua bàn tay của người chăm sóc trẻ. Virus xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc miệng hay ruột vào hệ thống hạch bạch tuyết và từ đó sẽ phát triển rất nhanh và gây ra các tổn thương ở da và niêm mạc. Triệu chứng của bệnh chân tay miệng: trẻ mệt mỏi, quấy khóc, biếng ăn, nôn ói nhiều, run chi đi loạng choạng, bé ngủ hay bị giật mình, có thể có sốt nhẹ hoặc sốt cao 38-39 độ C. Loét miệng là các bóng nước có đường kính 2-3 mm. Thường khó thấy các bóng nước trên niêm mạc miệng vì nó vỡ rất nhanh, tạo thành những vết loét. Trẻ rất đau khi ăn, tăng tiết nước bọt. Bóng nước từ 2-10 mm, màu xám, hình bầu dục. Bóng nước vùng mông và gối thường xuất hiện trên nền hồng ban. Bóng nước lòng bàn tay, lòng bàn chân có thể lồi lên trên da. Sờ có cảm giác cộm hay ẩn dưới da, thường ấn không đau. Bệnh có thể biểu hiện không điển hình như bóng nước rất ít xen kẽ với những hồng ban. Một số trường hợp chỉ biểu hiện hồng ban và không có biểu hiện bóng nước hay chỉ có biểu hiện loét miệng đơn thuần. Các biến chứng bệnh chân tay miệng thường gặp là viêm màng não, viêm não màng não, liệt mềm cấp, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Các biến chứng có thể phối hợp với nhau như viêm não màng não, phù phổi và viêm cơ tim trên cùng một bệnh nhân. Các biến chứng này thường gây tử vong cao và diễn biến rất nhanh, có thể trong 24 giờ. Cần chú ý phát hiện sớm biến chứng viêm não màng não và đưa trẻ đến bệnh viện trong vòng 6 giờ đầu sau khi xuất hiện các biểu hiện của biến chứng để được cấp cứu kịp thời. Cách điều trị bệnh tay chân miệng: hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, đưa trẻ đến khám bệnh tại các cơ sở y tế. Nếu trẻ được chỉ định chăm sóc tại nhà, cần thực hiện những điều sau đây: vệ sinh răng miệng và thân thể, tránh làm nhiễm trùng các bóng nước, giảm đau, hạ sốt bằng cách lau mình bằng nước ấm, dùng thuốc hạ sốt paracetamol, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho ăn thức ăn lỏng, mềm, uống nhiều nước, nhất là nước hoa quả, không cậy vỡ các bóng nước để tránh nhiễm trùng, theo dõi sát để phát hiện các dấu hiệu dễ giật mình, hoảng hốt, run chi, gồng tư thế, đi loạng choạng, chơi với, co giật, nôn ói nhiều, sốt cao. Khi có các biểu hiện trên, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Cách phòng bệnh: hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh, nên cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Rửa tay, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, nhất là trước và sau khi nấu ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Rửa tay sau mỗi lần vệ sinh cho trẻ. Rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi, sàn nhà bằng nước và xà phòng, rồi khử trùng bằng chloramin B 5%. Đeo khẩu trang, cách ly người bệnh tại nhà cho đến khi khỏi bệnh, ít nhất là 7 ngày. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên có gần 80 cán bộ công nhân viên, 90 giường bệnh và phụ trách 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị và phục hồi chức năng, các bệnh nội khoa, điều trị bệnh nghề nghiệp, bệnh người cao tuổi, người suy giảm sức khỏe, tai nạn, người tàn tật. Trong những năm gần đây, bệnh viện đã thực hiện việc điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp vật lý trị liệu, mang lại hiệu quả cho người bệnh.
Vào tháng 5 năm 2018, anh Võ Hồng Hiển, tổ 8 phường Gia Sàng, trèo cây hái vải bị ngã từ độ cao khoảng 3 mét xuống nền cứng. Sau ngã, anh Hiển mất vận động hai chân. Anh đã điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với chẩn đoán gãy lún cột sống D12, L1, L2. Gia đình anh Hiển đã điều trị châm cứu tại nhà nhưng chưa đi lại được. Đến tháng 7, gia đình đã quyết định đưa anh Hiển vào Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên điều trị. Sau 2 tháng được bác sĩ điều trị kết hợp với các kỹ thuật vật lý trị liệu như điều trị bằng tia hồng ngoại, xoa bóp bấm huyệt bằng tay, tập vận động có trợ giúp, điều trị bằng các dòng điện xung, đến nay tình trạng sức khỏe của anh đã được cải thiện.
Thì bữa nay thì khỏe nhiều, còn bữa trước thì nó vào đây thì nó còn da mới xương không ấy, chân tay nó teo hết mà, hai cái chân là nó liệt cái là nó teo đi, không còn thịt gì cả. Nhưng bữa nay thì nó lại rồi, đỡ nhiều rồi. Tới bây giờ thì cũng bám vào người là cũng đi được rồi. Thì chắc một vài bữa nữa, đồ tháng nữa là cũng đi được hẳn thôi.
Bà Hoàng Thị Mạnh đang trông chồng là ông Đào Văn Tiến, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết. Tháng 11 năm 2016, chồng bà bị ngã thang và bị chấn thương sọ não và bị liệt nửa người bên phải. Sau khi điều trị ổn định tại Bệnh viện 91, được sự tư vấn của các bác sĩ, gia đình bà đã đưa ông Tiến lên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên để điều trị. Sau 6 tháng kiên trì điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, đến nay tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt.
Nói chung thì lúc ông mới lên đây thì ông vẫn bị liệt nửa người thì có đi được nhưng mà anh chỉ đi gọi là bẹ thôi, lết nhưng mà đi được ít á. Chỉ khoảng độ 50 mét là ông đã nghỉ rồi. Thế là nó đau không đi được mà nó bị các cái khớp nó cứng hết dính hết. Thế nhưng mà đến đây được các bác sĩ, rồi y bác sĩ, các bác kỹ thuật viên điều trị cho thì đến bây giờ là ông gần như hồi phục, gần như hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cái là bây giờ muốn cho ông này là nó chắc cái mông nữa thôi. Là ngồi nhóm cho nó chắc thôi, nhưng mà nói chung là ông đi lại với này, ăn uống thì bình thường, ăn tốt, ngủ tốt.
Bác sĩ Cao Kim Loan cho biết, bệnh nhân điều trị ở đây chủ yếu là các bệnh xương, cơ, khớp, tai biến mạch máu não, tổn thương tủy sống. Bệnh nhân điều trị có tiến triển nhiều hơn cả là bệnh tai biến mạch máu não. Hàng năm tỷ lệ bệnh nhân tai biến mạch máu não vào điều trị tại bệnh viện tăng lên. Phương pháp chủ yếu được áp dụng với bệnh nhân tai biến là phương pháp xoa bóp.
Cái kỹ thuật xoa bóp ở chỗ bệnh viện mình thì hầu như là chủ đạo. Đấy, hầu như là tất cả các bệnh nhân mà nằm điều trị ở đây thì bệnh nhân nào cũng rất là thích xoa bóp và các cái chỉ định của kỹ thuật xoa bóp thì hầu như là bệnh nhân là rất là nhớ mà không bao giờ là quên giữa phòng nọ phòng kia cả, cho nên là cái kỹ thuật xoa bóp nó là cái kỹ thuật mà người ta phải dùng thực sự bằng sức lực của người ta để truyền của kỹ thuật viên đấy, để truyền cái cảm giác sang cho bệnh nhân, và những cái kỹ thuật đấy thì nó được trà sát trực tiếp và nó bóp vào các cái vùng cơ nó đau hoặc những vùng cơ bị co cứng hoặc là những cái vùng cơ mà nó bị loạn dưỡng cơ thì là mình điều chỉnh bằng những cái kỹ thuật xoa bóp đấy thì nó sẽ rất là tốt, có hiệu quả, cho nên hầu như là cái số lượng bệnh nhân xoa bóp mà nằm đây là rất là nhiều, rất là đông.
Để công tác điều trị phục hồi chức năng đạt hiệu quả cao, cùng với việc nâng cao công tác chuyên môn cho các y bác sĩ thông qua các chương trình đào tạo nghiệp vụ, bệnh viện đã tăng cường đầu tư thiết bị điều trị phục hồi chức năng như máy laser thẩm mỹ, laser nội mạch, laser chiếu ngoài, máy siêu âm điều trị, máy điện xung, điện phân, máy sóng ngắn, sóng xung kích, máy kéo giãn cột sống, máy điện trường cao áp, các loại máy xoa bóp, dàn luyện tập đa năng. Ngoài ra, bệnh viện còn được trang bị máy xét nghiệm huyết học 18 thông số, máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm nước tiểu, máy X quang, máy siêu âm, điện tim, lưu huyết não. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ việc chỉ điều trị bệnh bằng phương pháp điều trị nội khoa đơn thuần, đến nay bệnh viện đã áp dụng triển khai được trên 80% kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế như kỹ thuật điện trị liệu, điện xung, điện phân, siêu âm sóng ngắn, sóng xung kích, điện trường cao áp, kỹ thuật nhiệt trị liệu, nhiệt nóng, nhiệt lạnh, kỹ thuật ánh sáng trị liệu, hồng ngoại, tử ngoại, laser, kỹ thuật xoa bóp trị liệu, kỹ thuật vận động trị liệu, vận động thụ động, vận động chủ động, vận động có trợ giúp, kỹ thuật kéo nắn trị liệu, kéo giãn, kéo nắn cột sống và các khớp, kỹ thuật thủy châm, điện châm và châm cứu. Nhờ vậy, những bệnh nhân điều trị tại đây cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định.
Khi mà người bệnh đến đây thì được cán bộ y tế của bệnh viện rất là quan tâm về công tác chuyên môn cũng như là về công tác làm tâm lý, công tác tâm lý cho người bệnh, thì người bệnh rất là an tâm điều trị và cái kết quả điều trị nó cũng rất là khả quan. Bởi vì có những bệnh nhân là lúc đầu đến đây là phải nằm một chỗ không tự phục vụ được, nhưng mà trong một cái thời gian điều trị tại bệnh viện thì bệnh nhân rất là phấn khởi và có thể là tự bệnh nhân chống gậy chống nạng đi lại được và di chuyển được, và những cái sinh hoạt hàng ngày là người ta phải, lúc đầu người ta vào viện là người ta phải là phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, thế nhưng mà khi mà bệnh nhân ra viện thì bệnh nhân có thể độc lập được trong tất cả các sinh hoạt cá nhân cũng như là khi sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
Với sự tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, cùng với sự đầu tư các trang thiết bị hỗ trợ trong quá trình điều trị vật lý trị liệu và áp dụng các kỹ thuật theo phân tuyến vào điều trị, nên lượng bệnh nhân áp dụng điều trị tăng cao qua các năm. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 4 ngày 5 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. đặc biệt để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp. Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.